Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cộng đồng gốc Việt vận động cho nhân quyền Việt Nam.
Tổng thống Trump nói cần đáp trả quyết liệt với Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc xây đường cao tốc 5 tỷ đô la cho Thái Lan.
Trong chương trình sáng nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học do bác sĩ Hồ Văn Hiền phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một cựu nhân viên của một bệnh viện ở thành phố New York đã nổ súng bên trong tòa nhà bệnh viện hôm thứ Sáu, làm thiệt mạng một bác sĩ và làm 6 người khác bị thương trước khi nổ súng tự sát, trong một vụ bạo lực dường như là liên quan tới nơi làm việc, nhà chức trách cho biết. Giới hữu trách nói kẻ tấn công mặc áo khoác màu trắng kiểu nhân viên phòng xét nghiệm và trang bị một khẩu súng trường tấn công, đã leo lên tầng 16 và 17 của trung tâm bệnh viện Bronx, Lebanon, và có lúc dường như đã tìm cách tự thiêu. Họ nói cảnh sát lùng sục tòa nhà tìm thấy ông ta đã chết vì một vết thương do đạn bắn mà ông ta tự gây ra sau cuộc lùng sục. Cảnh sát trưởng James O'Neill cho biết tại một cuộc họp báo rằng một bác sĩ bị bắn chết trong vụ đổ máu và 6 người khác bị thương, 5 người bị thương nghiêm trọng, trong đó có một người bị bắn vào chân. Một bác sĩ đã chết và có một số người khác đang giành giật sự sống của họ ngay bây giờ, thị trưởng New York Bill de Blasio nói với các phóng viên. Thị trưởng mô tả vụ nổ súng là một sự cố đơn lẻ mà dường như liên quan đến nơi làm việc. Nhà chức trách không xác định danh tính tay súng hay bất cứ nạn nhân nào ngay tức thì. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố Mỹ đã hết kiên nhẫn với Bắc Triều Tiên khi ông gặp người tương nhiệm Hàn Quốc tại Nhà Trắng. Phát biểu tại Vườn Hồng cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Trump tuyên bố sẽ có một sự đáp trả cương quyết đối với những chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Thời đại của sự kiên nhẫn chiến lược với chế độ Bắc Triều Tiên đã thất bại, ông Trump nói, nhắc tới cách tiếp cận của người tiền nhiệm đối với miền Bắc. Nhiều năm đã trôi qua và nó đã thất bại, và nói thẳng là sự kiên nhẫn đó đã hết. Ông Trump và ông Moon có lập trường khác biệt về việc chính xác phải gây sức ép lớn tới mức nào để miền Bắc từ bỏ chương trình vũ khí của họ. Cả hai nhà lãnh đạo cũng đã chỉ trích một số khía cạnh nhất định trong sự hợp tác quốc phòng của họ. Nhưng hôm thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo thể hiện một bình diện thống nhất. Sau cuộc thảo luận dài hơn khoảng 30 phút so với dự kiến, ông Moon ca ngợi sự quyết tâm và sự thực dụng của ông Trump và cho biết hai người đã có thể xây dựng sự đồng thuận rộng rãi về các vấn đề, từ quan hệ quốc phòng đến vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên phải được giải quyết đến nơi đến chốn, ông Moon nói. Bắc Triều Tiên nhất thiết không nên đánh giá thấp cam kết của Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề này. Không có nhiều chi tiết được đưa ra về Bắc Triều Tiên. Ông Moon nói rằng chế tài và đối thoại sẽ được sử dụng để đối phó với Bình Nhưỡng, trong khi những phát biểu của ông Trump tập trung nhiều hơn vào việc gây thêm áp lực. Hoa Kỳ kêu gọi các cường quốc khác trong khu vực và tất cả các quốc gia có trách nhiệm tham gia cùng chúng tôi, thực thi các biện pháp chế tài và đòi chế độ Bắc Triều Tiên phải chọn một đường hướng tốt hơn, tiến hành nhanh hơn và một tương lai khác cho những người dân lâu nay chịu thống khổ của họ, ông Trump nói. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa ông Trump, người từng là tỷ phú bất động sản, và ông Moon, một luật sư nhân quyền có tư tưởng tự do vừa nhậm chức vào tháng trước. Cuộc hội kiến được theo dõi sát không chỉ vì sự khác biệt rõ nét giữa hai nhà lãnh đạo, mà còn vì những lĩnh vực có tiềm năng gây bất đồng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã chỉ trích gay gắt các tập tục thương mại của Hàn Quốc. Ông cũng thường xuyên đả kích Seoul và các đồng minh khác của Mỹ vì không thanh toán đủ tiền cho việc Mỹ đứng ra giúp họ phòng vệ. Hôm thứ Sáu, ông Trump trấn an ông Moon rằng Mỹ sẽ luôn bảo vệ các đồng minh của chúng tôi, nhưng nói thêm rằng Hàn Quốc cần chia sẻ gánh nặng một cách công bằng. Về thương mại, ông Trump cho biết thỏa thuận thương mại hiện thời của Mỹ và Hàn Quốc vẫn bất công đối với Mỹ và rằng ông đang nỗ lực để tạo ra một mối quan hệ kinh tế công bằng và đối ứng với Hàn Quốc. Kể từ khi thỏa thuận thương mại hiện thời có hiệu lực vào năm 2012, thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc đã tăng gấp đôi. Không hẳn là một thỏa thuận tuyệt vời, ông Trump than phiền hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, phần lớn các phát biểu của hai nhà lãnh đạo tập trung vào vấn đề Bắc Triều Tiên. Nhằm đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, chính phủ quân đội Thái Lan sẽ ký một thỏa thuận trị giá hơn 5 tỷ đô la với Trung Quốc để xây một mạng lưới đường sắt cao tốc. Giai đoạn đầu tiên của tuyến đường sắt cao tốc, dài 252 km nối thủ đô Bangkok với thành phố Nakhon Ratchasima, là bước quan trọng trong mạng lưới đường sắt này. Khi hoàn thành, trọn mạng lưới có chiều dài hơn 1.260 km đến tận thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Các giai đoạn tiếp theo sẽ vươn tới biên giới giữa Thái Lan và Lào. Các nhà phân tích xem tuyến đường sắt này là một phần mở rộng của sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc nhằm mở rộng thương mại và đầu tư khu vực. Dự án này cũng nhấn mạnh sự ảnh hưởng khu vực đang trỗi dậy của Trung Quốc. Thỏa thuận tuyến đường sắt cao tốc dự kiến sẽ được ký trong tháng 7, sau gần 2 năm trì hoãn việc đàm phán với các chi tiết cuối cùng của hợp đồng vẫn chưa được công khai. Các nhà kinh tế cho rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Thái Lan cần được ưu tiên. Bà Pavida Pananon, phó giáo sư nghiên cứu kinh doanh tại Đại học Thammasat cho biết, những cải tiến chung đối với mạng lưới giao thông của Thái Lan được hoan nghênh. Bà Pavida nói, đó là điều tốt cho Thái Lan và rất tốt cho hoạt động kinh doanh của Thái Lan. Tôi ủng hộ vì Thái Lan đang cần cơ sở hạ tầng tốt hơn, đặc biệt là về giao thông. Thỏa thuận bị nhiều chỉ trích về việc chính phủ lợi dụng các điều khoản đầy quyền lực trong một hiến pháp tạm thời của Thái Lan. Các cuộc đàm phán xung quanh thỏa thuận đường sắt Trung Thái đã bị sa lầy trong hơn 2 năm do các tranh chấp về việc tiếp cận đất đai với Trung Quốc, tranh luận về các khoản tiền lãi vay từ các ngân hàng Trung Quốc và sự hợp lệ khi đưa các kỹ sư và kiến trúc sư Trung Quốc làm việc cho dự án này. Giáo sư kinh tế học Somphot Manarangsan cho biết dự án đường sắt cung cấp cho khu vực tiềm năng kinh tế đáng kể và thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc. Ông cho biết Thái Lan cũng đang hướng tới Trung Quốc để đầu tư vào hành lang kinh tế đông phương EEC do chính phủ hỗ trợ nhằm phát triển đầu tư nước ngoài trong khu vực. Mạng lưới đường sắt bao gồm một đoạn dài 410 km qua Lào, trong đó Trung Quốc đóng góp 70% trong tổng số 5,8 tỷ đô la. Lào xem tuyến đường sắt này có vai trò quan trọng để có thể xuất khẩu hàng hóa đến cảng biển Thái Lan, Lem Chabang gần thủ đô Bangkok. Các nhà phân tích cho biết chính phủ muốn thúc đẩy ký kết một thỏa thuận khi Thủ tướng Thái Prayut sắp tới thăm Trung Quốc vào tháng 9 này để tham dự các cuộc họp của diễn đàn khối BRICS bao gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi ở Hà Môn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đông đảo cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ có mặt tại Điện Capitol thủ đô Washington hôm 29 tháng 6 để vận động các dân biểu thực hiện các biện pháp chế tài thích đáng trước tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Các phái đoàn đến từ 15 tiểu bang có dịp tiếp xúc với các dân biểu và nhân viên lập pháp, giới chức Bộ Ngoại giao, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và đại diện các tổ chức phi chính phủ về việc chính quyền Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Đông Timor, Cố vấn quốc tế cho tổ chức BPSOS cho VOA biết 5 nội dung quan trọng của đợt vận động.
There are Vietnamese government officials who have been shown to be involved in torture and other violations of human rights, serious violations, and Congress to urge the State Department to designate those officials for sanctions under something called the Global Magnitsky Human Rights Act. Vietnam should release the 200 political and religious prisoners. They should be designated as a country of particular concern.
Hôm nay, các cộng đồng đến đây để vận động các nhà lập pháp và giới chức hành pháp Mỹ về 5 vấn đề quan trọng, vận động Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt CPC vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, kêu gọi hành pháp chế tài luật Magnitsky toàn cầu đối với các giới chức chính quyền Việt Nam đã đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng, yêu cầu Việt Nam trả tự do cho khoảng 200 tù nhân tôn giáo và tù nhân lương tâm, Báo động Tổng thống Trump hình ảnh ngoe ngố về đàn áp tôn giáo của chính quyền Đà Nẵng, nơi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017, và cuối cùng là vận động Quốc hội thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam. Bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ nhân quyền lao động, đồng thời là trưởng phái đoàn Hoa Kỳ đến Việt Nam, họp đối thoại nhân quyền vào tháng 5 vừa qua, phát biểu rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường xuyên lên tiếng thúc giục chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền.
You know, I think this event today is such an important indicator of the vibrancy of the population of Vietnam. I was so impressed when I was in Vietnam in May, both in my interactions with the government, but with the broader community, both religious and civil society, just at their inspiring dedication to issues of great importance on human rights in particular.
Sự kiện này là chỉ dấu quan trọng của sự năng động của cộng đồng Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 vừa qua của tôi rất ấn tượng. Tôi gặp cả giới chức Việt Nam và nhóm các tôn giáo và xã hội dân sự và tìm hiểu các hoạt động của họ nhằm cổ xí cho nhân quyền. Đại diện Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đại sứ Jackie Wolcott nói về các biện pháp can thiệp tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, bao gồm việc đưa Việt Nam trở lại danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt, còn gọi là CPC. Về phía Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Ted Poe, đảng Cộng hòa, đồng thời là chủ tịch tiểu bang chống khủng bố ngoại thương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói Việt Nam nên trả tự do cho tù nhân lương tâm, đặc biệt là tù nhân tôn giáo. Ông nhấn mạnh với VOA rằng Việt Nam phải đảm bảo quyền sinh hoạt tôn giáo và chính trị của người dân.
Well, this advocacy event by the Vietnamese community is very important, and I totally support the idea that freedom belongs in the U.S., and it belongs in Vietnam as well for the Vietnamese people, for the right to practice and preach their own religion and the right to practice and preach their political philosophy.
Đây là một cuộc vận động quan trọng của cộng đồng Việt Nam và tôi hoàn toàn ủng hộ các ý kiến của họ. Chúng ta phải đảm bảo rằng người Việt Nam có quyền tự do sinh hoạt tôn giáo và chính trị. Trong một tuyên bố hôm 29 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngài vận động nhân quyền Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp công dân và tước bỏ những quyền căn bản của con người. Sự kiện Ngài vận động nhân quyền Việt Nam bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, một sáng kiến của dân biểu Royce vào năm 2013, dần dần đã trở thành một sự kiện hàng năm, thu hút hàng trăm người ủng hộ cho nhân quyền Việt Nam khắp nơi ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tại buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt, dân biểu Alan Lowenthal, đảng Dân Chủ, đồng chủ tịch Việt Nam Caucus, khối dân biểu Hoa Kỳ quan tâm vấn đề Việt Nam, nói về hồ sơ tù nhân lương tâm tôn giáo của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng. Ông Lowenthal nói với VOA rằng sự kiện này giúp ông hiểu thêm về mức độ vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo.
Well, I think this is great. I think that it really helps to educate us and to understand that it's because of activities like Boat People SOS that whatever changes that have occurred in Vietnam, whether the release of any prisoners of conscience or the pressure on the Vietnamese government to increase religious freedom and not to treat its citizens in a harsh way without allowing them to express their feelings and their desires for.
Sự kiện này giúp tôi hiểu thêm về tình hình ở Việt Nam, đặc biệt là các tù nhân lương tâm, để ra sức ép buộc chính quyền phải gia tăng tự do tôn giáo và không đối xử bất nhân với công dân của mình khi họ thể hiện quyền tự do ngôn luận. Và buổi chiều cùng ngày, các đoàn khác nhau gặp gỡ các dân biểu và nhân viên lập pháp của họ để trao đổi chi tiết các mục tiêu cụ thể. Mục sư Van Chỉnh Minh, đại diện đoàn người Việt ở tiểu bang Minnesota, nói với VOA rằng ông muốn vận động các nhà lập pháp và Bộ Ngoại giao Mỹ phải lên tiếng bảo vệ người Montana ở Tây Nguyên.
Đoàn tôi đến từ Minnesota cho đến Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington DC là cái quan trọng chúng tôi lo về vấn đề tại Việt Nam vì hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đàn áp tôn giáo. Vấn đề thứ hai là trong đất nước Việt Nam có không có tự do nhân quyền mà đảng tranh chấp đất đây là làm cho dân để khổ. Chống nơi hiện nay có nhiều người đang chạy ra tại Thái Lan, tị nạn tại Thái Lan và Campuchia mà cũng không có chỗ đi ở được. Cho nên là cái đường đó là cái mục đích đó là chúng tôi rất là lo về chính đất nước Việt Nam của chúng tôi.
Ông Nguyễn Hữu Hải, một nạn nhân trong vụ cưỡng chế đất đai ở giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng năm 2010, đã cùng gia đình vợ và hai con trốn thoát qua Thái Lan, được chấp thuận cho định cư tại Raleigh, North Carolina, Hoa Kỳ vào năm 2012, đại diện cho giáo xứ Cồn Dầu cho VOA biết.
Càng ngày là cũng như là cái chuyện đàn áp tôn giáo của nhân quyền như Việt Nam ấy, bây giờ là càng ngày càng gia tăng chứ. Mà chúng tôi làm sao đó là mong muốn mà cái cuộc vận động ta có lên tiếng bạn về phía chính phủ Mỹ làm sao đó can thiệp vô để giúp đỡ cho cái đồng bào của người Việt Nam của mình. Và thứ nhất là làm sao đó để Việt Nam là coi như là mình phải vô là coi như là làm sao đó để cho Việt Nam có một cái tự do. Đó là cái mong muốn của tất cả bà con cộng đồng ở đây cũng như là bà con.
Bà Đinh Thị Ngọc Tuyết, trưởng phái đoàn của cộng đồng người Việt tại thành phố Louisville, Kentucky, cho VOA biết, bà cùng với một số sinh viên gốc Việt của Đại học Louisville đến tham dự sự kiện này với mục đích giúp giới trẻ hiểu biết thêm về tình hình nhân quyền Việt Nam.
Cái mục đích là thứ nhất là để cho giới trẻ được biết tìm hiểu thêm về những cái vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại, cũng giống như là giới thiệu cho các em nhiều thêm về những cái hoạt động vận động quốc hội của những cái nhóm, giới thiệu thêm cho giới trẻ những cái để các em có thể lưu tâm nhiều hơn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cũng giống như là giới thiệu các em tới những cái sinh hoạt của dòng chính để mà các em có một cái khái niệm về những cái hoạt động mình vận động quốc hội, như là sau cái cuộc vận động này thì các em cũng sẽ có những cái bài chia sẻ cái cảm nghĩ của các em để có thể chia sẻ cho những giới trẻ, những bạn trẻ mà không có cơ hội đi đó, để họ tìm hiểu thêm về những cái sinh hoạt và những cái hoạt động của những nhóm.
Theo chương trình, vào ngày hôm sau 30 tháng 6, một phái đoàn sẽ họp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.
Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở thủ đô Washington chiều ngày 29 tháng 6, phát ngôn viên Heather Nauert kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho blogger Mẹ Nấm. Bà nói chính phủ Mỹ quan ngại sâu sắc về tình trạng gia tăng bắt giữ và kết án người lên tiếng ôn hòa.
The United States calls on Vietnam to release Mother Mushroom and all other prisoners of conscience immediately and to allow all individuals in Vietnam to express their views freely and assemble peacefully.
Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép tất cả mọi người dân Việt Nam được bày tỏ quan điểm tự do và ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Chúng tôi thấy có một số bước tích cực về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trong vài năm qua. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng bắt bớ và kết án những người phản đối ôn hòa từ đầu năm 2016 là điều rất đáng lo ngại.
Đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm rằng tiến bộ về nhân quyền sẽ cho phép mối quan hệ đối tác Mỹ-Việt đạt được tiềm năng to lớn nhất. Blogger Mẹ Nấm tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Sau khi tòa tuyên án 10 năm tù đối với blogger Mẹ Nấm, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đồng loạt ra tuyên bố đòi Việt Nam lập tức trả tự do cho bà. Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ông Ziad Raad Al Hussein trong tuyên bố hôm thứ Sáu 30 tháng 6 bày tỏ quan ngại về tình trạng đàn áp ngày càng tăng của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có việc bắt giữ và kết án Mẹ Nấm. Ông Ziad nói Điều 88 rất hiệu quả trong việc biến thành tội phạm bất kỳ công dân Việt Nam nào thực thi các quyền tự do căn bản như là bày tỏ quan điểm, thảo luận hoặc thắc mắc về chính quyền hay các chính sách. Phạm vi quá rộng và mơ hồ của điều luật này tạo điều kiện để nhà cầm quyền dễ dàng ngăn chặn bất kỳ quan điểm bất đồng nào và bắt giữ những cá nhân dám phê phán các chính sách của chính phủ. Blogger Mẹ Nấm bị chính quyền tỉnh Khánh Hòa bắt tháng 10 năm 2016. Trong suốt thời gian từ khi bị bắt cho đến vài ngày trước khi ra tòa, bà không được tiếp xúc với gia đình hay luật sư. Luật sư Võ An Đôn, một trong ba luật sư bào chữa cho Mẹ Nấm, còn cho VOA biết rằng trại giam thậm chí không cho Mẹ Nấm mặc đồ lót và dùng băng vệ sinh. Đại diện của Liên Hiệp Quốc nói giam giữ và cấm người bị giam tiếp xúc với một người thân trong một thời gian dài như vậy có thể được gọi là một hình thức tra tấn, vi phạm công ước chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết vào tháng 2 năm 2015. Ông Ziad Raad Al Hussein nói, tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền, hủy cáo trạng đối với bà Quỳnh và trả tự do cho bà ngay lập tức. Đại diện Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam cũng khẳng định việc bắt giữ Mẹ Nấm là đi ngược lại các cam kết về quyền con người của Việt Nam với quốc tế và trong nước, theo Reuters. Nhiều luật sư tại Việt Nam cũng lên tiếng chỉ trích bản án đối với Mẹ Nấm là quá nặng và không công bằng. Các luật sư, giới quan sát và hoạt động dân chủ tại Việt Nam nói bản án 10 năm cho thấy sự sợ hãi của chính quyền. Một số ý kiến khác cho rằng bản án nhằm để mặc cả và đổi trác sau này cho những mục đích chính trị và trao đổi nhân quyền. Luật sư Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân rằng bản án 10 năm tù thật bất ngờ với tôi. Không phải vì tính chất phi nhân tàn bạo của nhà cầm quyền đối với một bà mẹ trẻ đơn thân, mà bởi tôi không ngờ đảng cầm quyền hoảng loạn đến mức như vậy. Bà Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, cũng bày tỏ quan điểm tương tự và nói bản án là một đòn thù đối với con gái và gia đình bà.
Họ đã sợ hãi con tôi, sợ cái cộng hưởng của con tôi nó lan rộng được nhiều người hưởng ứng, cho nên họ phải bóp miệng và bóp cổ con tôi.
Trong khi đó, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều 29 tháng 6, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang diễn ra công khai đúng theo các quy định pháp luật Việt Nam. Bà nói, như tại các nước khác trên thế giới, thì tại Việt Nam mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận được nhiều giải thưởng quốc tế nhờ nhiều bài viết trên mạng xã hội về các vấn đề chính trị xã hội như trưng thu đất đai, công an bạo hành, bảo vệ chủ quyền, môi trường và các hoạt động cổ suý cho tự do ngôn luận, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Gần đây nhất vào tháng 3 năm 2017, Mẹ Nấm được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump vinh danh với giải phụ nữ can đảm quốc tế. Trước đó, bà được trao giải Người bảo vệ quyền dân sự của Tổ chức Người bảo vệ quyền dân sự năm 2015 và giải Helmand Helmet của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 2010.
Trong phần 2 của chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của chúng tôi, xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế. Hồng Kông đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày được bàn giao lại cho Trung Quốc với một màn phô trương sức mạnh quân sự trong tình hình an ninh siết chặt và sự hiện diện của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng mà khác với những kỳ vọng thấp hơn trong giới hoạt động tranh đấu cho các giá trị dân chủ cốt lõi của vùng lãnh thổ từng là thuộc địa của Vương quốc Anh. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Francis Moriarty qua phần trình bày của Hoàng Long.
Ngoài các lễ lạc ăn mừng sự kiện này, ngày 1 tháng 7 còn đánh dấu lễ nhậm chức của chính quyền thứ 5 đã lên cầm quyền tại Hồng Kông tính từ năm 1997. Trong khi mọi người từng đặt nhiều kỳ vọng vào hiệu năng của chính quyền dưới quyền trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh, nhà lãnh đạo sắp từ nhiệm, giờ đây kỳ vọng đó chất chứa nhiều lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong 20 năm tới. Trong số 3 nhà lãnh đạo tiền nhiệm, không một ai được đánh giá là thành công rực rỡ. Một vị lãnh đạo, ông Donald Tsang, vừa được cho tại ngoại hầu tra sau khi bị kết án về tội tham nhũng. Đằng sau những nghi lễ long trọng và một loạt sự kiện có mục đích thể hiện niềm hân hoan về việc Hồng Kông trở về với mẫu quốc sau 150 năm nằm dưới quyền cai trị của Vương quốc Anh, nhiều người cho rằng thời kỳ huy hoàng của Hồng Kông giờ đã lùi vào quá khứ và những giá trị cốt lõi của vùng lãnh thổ này, một nền pháp trị và sự an toàn của mỗi công dân, đang chịu nhiều áp lực. Một trong những thủ lãnh chính của phong trào Dù Vàng, anh Alex Chow, nói tâm trạng của cư dân Hồng Kông khá là bi quan. Được yêu cầu giải thích, anh Chow nói không chỉ những sinh viên đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn năm 2014, mà tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực và hoàn toàn bị tước quyền. Năm 2014, Alex Chow, người đứng đầu Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, bị bắt vì dẫn đầu người biểu tình vượt qua hàng rào và tràn ra các đường phố, khởi động các cuộc biểu tình phản đối dưới tên phong trào Dù Vàng. Alex Chow bị kết tội tham gia tập họp bất hợp pháp và bị kết án với bản án tù treo 3 tuần. Các nhà hoạt động khác nói họ chỉ quan tâm đến dân chủ ở Hồng Kông chứ không quan tâm tới các phong trào dân chủ tại Hoa Lục hay ở Đài Loan. Một số thậm chí kêu gọi độc lập. Nhưng theo lời Alex Chow thì những ai muốn có dân chủ phải có cái nhìn rộng rãi hơn. Anh Chow giải thích lý do là bởi vì Hồng Kông không thể tự giải quyết lấy tất cả các vấn đề.
It has a unique role in China.
Hồng Kông có một vai trò đặc biệt ở Trung Quốc, nhưng nó cũng có một mối liên hệ lớn với bên ngoài. Ngoài ra, Hồng Kông còn có vai trò thúc đẩy để dân chủ hóa Trung Quốc. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để Hồng Kông thực hiện cải cách và gìn giữ các giá trị nội tại của Hồng Kông.
Một người đến thăm Hồng Kông có thể có một ấn tượng khác biệt về Hồng Kông. Những khu vực vui chơi giải trí thời thượng, nơi khách hàng tràn ra đường phố với các hãng xưởng cũ, đang biến thành thiên đường cơ hội cho giới doanh nhân khởi nghiệp trong thời đại kỹ thuật số. nhưng ngay bên dưới bề mặt hào nhoáng đó là một nỗi băn khoăn về vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc vào tất cả mọi lĩnh vực sinh hoạt, tác động tới nền pháp trị của Hồng Kông, làm xói mòn các quyền tự do cá nhân và những giá trị cốt lõi của vùng lãnh thổ này. Lương của người lao động không thể nào theo kịp với sự tăng vọt của giá nhà cửa. Ngày càng có nhiều di dân đến từ Hoa Lục và dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc kết hợp lại khiến cho Hồng Kông ngày càng trở nên đắt đỏ hơn và gần như vụt ra khỏi tầm với của người dân bình thường. Thời đại khi mà một người như đại gia Lý Gia Thành mở một nhà máy nhỏ sản xuất hoa nhựa, chăm chỉ làm ăn để trở thành người đàn ông giàu nhất châu Á, đã qua. Trước khi được bàn giao cho Trung Quốc, nền kinh tế Hồng Kông tăng trưởng liên tục, không hề gián đoạn, trong suốt gần 4 thập kỷ. Giờ đây, sự lạc quan trong công chúng Hồng Kông về 20 năm tới dường như không còn, đặc biệt trong các lĩnh vực chủ yếu như nền pháp trị, cải cách chính trị và tương lai của bản sắc văn hóa đặc thù Hồng Kông. Ông Chip Sao, một nhà bình luận văn học, còn là một nhà văn và người dẫn chương trình phát thanh, nói những niềm hy vọng của ông hồi năm 1997 khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc đã tuột dốc trong những năm qua. Ông Sao nói ông lấy làm lo lắng về nền pháp trị của Hồng Kông dưới quyền thống trị của Trung Quốc. Ông nói, cách Bắc Kinh diễn giải luật căn bản về cơ bản khác hẳn với lối diễn giải được hiểu ở phương Tây bởi người phương Tây và dân Hồng Kông. Ông giải thích thêm.
Their interpretation of rule of law is fundamentally different from that understood by...
Bắc Kinh muốn nền pháp trị phải được đặt dưới chủ quyền của Trung Quốc. Điều đó đã được Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt tách các vấn đề Hồng Kông, minh định.
Ông Sao nói nền báo chí tự do ở Hồng Kông đang bị đe dọa bởi giới chủ nhân đang ra sức ve vãn với lãnh đạo Trung Quốc. Niềm hy vọng còn sót lại, theo ông Sao, là tự do trên mạng. Nhưng chỉ với điều kiện là những tập đoàn khổng lồ như Google và Facebook giữ vững lập trường và tiếp tục ủng hộ quyền tự do ngôn luận. Giống như nhiều người trẻ ở Hồng Kông, Alex Chow, chàng sinh viên có lập trường cấp tiến, đang lên đường ra nước ngoài. Anh đang cố gắng bảo vệ một luận án tiến sĩ về địa lý con người. Đây là lĩnh vực nghiên cứu về cách mọi người phản ứng với môi trường vật chất, một chủ đề hợp lý cho một người đã từng tham gia phong trào chiếm Trung để biến đổi một trung tâm thành phố trong suốt gần 3 tháng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở Hồng Kông trong chuyến thăm đầu tiên tới đặc khu hành chính này từ khi ông lên nắm quyền hồi năm 2013. Năm 1997, Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ, Giang Trạch Dân, chủ tọa lễ bàn giao chính thức bên cạnh Thái tử Charles của Anh. Trong dịp kỷ niệm 10 năm vào năm 2007, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã thực hiện một chuyến đi thăm ngắn ngủi tới Hồng Kông. Nhưng ông Tập là một nhà lãnh đạo rất khác so với tất cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông. Ông được coi là một nhà lãnh đạo không khoan nhượng, đứng đầu một chính phủ ngày càng can thiệp sâu hơn vào việc quản trị vùng lãnh thổ này, thậm chí còn lên tiếng về các ứng cử viên trong ekip của tân trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam. Các lực lượng ủng hộ dân chủ coi sự can thiệp ngày càng sâu hơn của Bắc Kinh như là một sự vi phạm đối với lời cam kết về mức độ tự trị cao của Hồng Kông trước khi vùng lãnh thổ này được bàn giao cho Trung Quốc, đã được ghi vào luật cơ bản, văn kiện được coi như hiến pháp của đặc khu Hồng Kông. An ninh được siết chặt chưa từng thấy để bảo vệ ông Tập. Cảnh sát đã diễn tập những hoạt động mà họ gọi là các biện pháp an ninh chống khủng bố hợp lý. Họ kêu gọi sự thông cảm và lòng kiên nhẫn của công chúng. Trong chương trình hoạch định, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng một đoàn xe tháp tùng đông đảo đi qua trục lộ, nơi mà cách đây 3 năm, hơn 200.000 học sinh, sinh viên biểu tình chiếm đóng đường phố trong suốt 79 ngày, trong cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ được gọi là phong trào dù vàng.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Giải đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Cao Tổ Phần ở Tây Ninh hỏi: Thưa bác sĩ, chúng tôi không có bệnh gì cả nhưng muốn khám để biết trong cơ thể có bệnh ung thư hay không. Vậy xin hỏi bác sĩ, nếu xét nghiệm máu và siêu âm bụng có biết được chính xác không? Ví dụ trong ruột già và các chỗ khác trong cơ thể ngoài siêu âm bụng. Trong trường hợp của tôi, bác sĩ chẩn đoán là bướu hiền ở gan phía trái. Xin bác sĩ giải thích nguyên do nổi bướu, ảnh hưởng đối với cơ thể, cách ngừa và điều trị. Ở gần nhà tôi có một cháu đang học ngành bác sĩ năm thứ nhất. Tôi nghe cháu nói ăn rau xanh là tốt, nhưng nếu ăn nhiều quá là không tốt vì nó thừa chất carbohydrate. Chất carbohydrate có thể làm hại gì đến cơ thể? Nó thường có trong loại rau nào? Tôi có người anh đang nằm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, nói chuyện không bình thường, trí nhớ cũng không bình thường sau khi bác sĩ xét nghiệm máu, chụp CT, siêu âm, rút hai lần tủy sống và chụp MRI. Bác sĩ đã chẩn đoán viêm não, viêm màng não, viêm khớp cổ tay trái. Vậy ba bệnh trên có thể trị được mạnh như bình thường hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả ở Tây Ninh. Thứ nhất là tôi xin trả lời về cái vấn đề thử máu mà để thanh lọc ung thư. Thì nói chung thử máu thông thường trong những cái lần bác sĩ mà bệnh nhân đi bác sĩ check up là đi khám tổng quát ở bên Mỹ, thì một người trong cái tình trạng sức khỏe bình thường thì cái thử máu không có giúp được gì nhiều trong cái việc mà truy tầm một cái ung thư nhất định nào đó. Thì ngoài bệnh ung thư máu thì khó có thể nghĩ đến một cái thử nghiệm máu nào mà cho biết là mình có bị ung thư nói chung hay không. Thì trong bệnh ung thư, tôi xin nhắc lại là nó là trường hợp của một cái loại tế bào nào đó, của một cái bộ phận nào đó, nó không còn theo quy luật chung của cơ thể. Có nghĩa là nó nổi loạn lên và không còn chịu giới hạn trong vị trí của mình, của cái bộ phận đó, và lan ra và chiếm chỗ và chiếm cái nguồn dinh dưỡng của những cái tế bào khác, cũng như là cái từ chối nó làm cái nhiệm vụ bình thường của nó, có nghĩa là cái cơ năng của cái tế bào đó. Ví dụ như là tế bào ung thư máu, lúc mà nó trở thành ung thư thì nó ngăn cản, nó giành ăn với những cái hồng cầu là những cái tế bào máu khác, và nó không còn có cái khả năng phòng thủ cơ thể của cái bạch cầu bình thường. Và những cái ổ tế bào mà mình có thể gọi là nó ly khai như vậy, nó thường xảy ra từ từ, tương đối chậm tại một cái hang ổ nào đó. Ví dụ như là ung thư vú thì ở trong vú, hay là trong tử cung, hay là trong cái não bộ, trước khi mà nó lộ diện ở trong cái dòng máu. Thì cùng để cho nó dễ hiểu thì chúng ta cũng có thể ví là giống như là nếu mà chúng ta chỉ đi tuần tra ở trên sông nước, đi qua một cái thành phố đó thì khó mà phát hiện được những cái ổ gây rối nằm ở trong thành phố. Trừ trường hợp khi mà những cái ổ gây rối đó, những cái người nội loạn đó họ lên thuyền, họ đi đóng chốt những cái nơi khác trên cái sông đó. Thì trong cái trường hợp tế bào mà nó làm như vậy thì lúc đó chúng ta gọi là di căn. Từ tiếng Anh ta gọi là metastasize, là nó đi tới đến những cái chỗ khác và nó đi xuyên qua cái dòng máu, thì lúc đó chúng ta thử máu mới phát hiện được. Nhưng mà nói về những cái thử nghiệm mà đi khám bác sĩ mà tôi thấy ở Việt Nam cũng hay gửi tới kết quả, thì những cái thử nghiệm này nó được thực hiện do những cái máy tự động làm ở trong phòng thí nghiệm và nó làm hàng loạt. Một cái thường gặp chúng ta thường thấy ở bên Mỹ này, cái gọi là CBC, là viết tắt của chữ là Complete Blood Count, tức là đếm những cái tế bào máu toàn bộ. Thì họ đo cái số lượng các cái tế bào trong máu, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu v.v. và những cái số đo cái kích thước của những cái tế bào đó. Và một cái test khác mà các bác sĩ cũng hay dùng gọi là những cái panels. Panels là một cái danh sách những cái test ở trong đó mà đi chung với nhau. Comprehensive là nó bao trùm, bao quát hết, và metabolic là nói về cái sự vấn đề biến dưỡng. Thường bên Mỹ này người ta gọi là Comprehensive Metabolic Panel, viết tắt là CMP. Thì những cái test này họ đo những cái chất muối, chất đường, chất điện giải, là electrolytes, hay là những cái men gan ở trong đó, hay là để giúp cho biết cái cơ năng gan và cơ năng thận, v.v. Và một cái loại nữa cũng hay phổ biến là người ta đo nhiều chất, người ta gọi là cái lipid panel. Lipid là một những cái chất mỡ, và panel là một cái danh sách những cái test người ta làm đi chung với nhau. Và người ta đo cái cholesterol hay là triglyceride, là những cái mỡ ở trong máu. Thì lúc mà bác sĩ order những cái test như vậy thì bác sĩ nhận được hàng chục hay là có lúc hàng trăm những cái con số do cái computer nó cung cấp, và giúp cho người bác sĩ nhìn một cái nhìn tổng quát trên cái cơ thể của cái người bệnh đang làm việc như thế nào. Ví dụ như bây giờ một cái người bác sĩ họ nhìn thấy ở trong đó là cái hồng cầu nó ít quá, ví dụ thay vì nó 5 triệu cái hồng cầu trong một milimét khối thì bây giờ nó có chừng 2 triệu thôi. Thì cái nguyên nhân cũng có thể là ví dụ như một cái đứa trẻ dạng gì thôi, nó bị thiếu chất sắt, từ tiếng Anh ta gọi là iron deficiency. Ví dụ những cái đứa con nít nó uống sữa bò nhiều quá mà nó không có ăn thịt, ăn rau, những cái chất mà nó có chất sắt ở trong đó thì nó bị thiếu chất sắt. Nhưng mà ví dụ như một cái trường hợp khác, những cái người lớn mà già chẳng hạn mà họ thiếu máu như vậy thì bác sĩ cũng có thể đi tìm xem coi họ có bị ung thư hay không, hay là ví dụ như có ung thư ruột già hay không, làm cho họ mất máu mạng tính và họ bị vì họ bị chảy máu ở trong ruột già. Thì bây giờ trong một cái CBC, trong cái đếm những cái tế bào như vậy, một cái trong một cái trường hợp như là ung thư máu, thì ví dụ như bình thường cái số lượng bạch cầu white blood cell ở trong máu nó có thể nó chừng dưới 10.000 thôi trong một cubic millimeter. Nhưng mà ví dụ bây giờ nó lên đến 100.000 thì cái hình dạng của cái bạch cầu đó nó bất bình thường. Những cái dạng hồng cầu nó đáng lẽ nó còn non, nó chưa phát triển, đáng lẽ nó nằm ở thấy ở trong cái tủy xương, thì bây giờ nó lan tràn ở trong dòng máu ngoài biên. Thì đó những là cái chỉ dấu giúp cho bác sĩ biết là nó có cái vấn đề mình cần phải đi tìm hiểu thêm. Và trong cái trường hợp ung thư máu thì tương đối nó lộ ra sớm, là vì những cái tế bào non của cái vấn đề ung thư nó xuất hiện ở trong dòng máu. Nếu mà bác sĩ nói chung có lý do để nghi một cái bộ phận nào đó bị ung thư, thì lúc đó bác sĩ sẽ làm những cái test riêng cho bệnh đó. Đó là tôi nói so sánh với lại những cái thi thử máu bình thường, cần phải những cái test mà nó đặc thù cho cái hoàn cảnh đó. Và thì nhưng mà tuy nhiên đối với cái người mà không có triệu chứng, những cái asymptomatic, thì cái mục đích truy tầm ung thư hiện giờ mà người ta thấy là có hữu hiệu, có lợi thì tương đối là trong một cái số bệnh ung thư chính giới hạn mà thôi. Và tôi sẽ bàn qua ba cái bệnh ung thư mà chúng ta thường gặp, thường nói đến bây giờ mà cái vấn đề thanh lọc nó có vẻ có hiệu nghiệm và người ta khuyên nên làm. Đó, thứ nhất là ung thư vú ở phụ nữ. Thì thường thường người ta dùng vào quang tuyến hay là siêu âm, gọi là siêu âm vú, sonography hay là mammography là dùng quang tuyến. Và nếu cho những cái người mà có cái ngực, cái vú mà nó khó tìm những cái lesion, những cái trường hợp khó, người ta có thể dùng đến một cái loại gọi là chụp quang tuyến vú ba chiều, là 3D, có nghĩa là three dimensional mammography. Và thì trong trường hợp đó có thể cho nhiều chi tiết và chính xác hơn. Một cái trường hợp thứ hai là ung thư ruột già, thì người ta thử phân ở trong cái phân cái người bệnh nhân xem có máu hay không, và từ tiếng Anh người ta gọi là fecal occult blood test. Fecal có nghĩa là phân, occult là có nghĩa là mình không có thấy, mắt thường mình không thấy, người ta phải test mình mới xem được cái máu đó, và blood là máu và test là cái thử nghiệm, viết tắt là FOBT. Thì nếu mà trong cái phân của người bệnh, ví dụ như người trên 50 tuổi có máu, thì người ta sẽ đi soi ruột và đi tìm cái chỗ nào trong ruột đang chảy máu và xem cái chỗ đó nó có phải ung thư hay không. Một cái cách khác mà phổ biến ở bên Mỹ để thanh lọc và đi tìm những cái trường hợp ung thư ruột già, đó là người ta soi cái ruột già, người ta đặt một cái ống vào cái hậu môn và để soi cái ruột đó, gọi là colonoscopy. Và chính sách ở bên Mỹ để nói chung là người ta soi ruột già, nên soi cho tất cả những cái người trên 50 tuổi như là đang bên Mỹ đang cố gắng thực hiện. Và nói về thử máu thì thật sự thì cũng có một cái test thử máu để đi tìm ung thư ruột mà được FDA chấp nhận năm 2016, là mới năm ngoái thôi. Và là cái test này là họ nó lấy cái máu của mình và người ta tìm trong cái gene của mình, trong cái nhiễm thể của mình á, coi thử nó có một cái gene tên là gene septin số 9. Septin viết là SEPTIN số 9. Septin 9. Là một cái gen nó đi đôi với những cái ung thư ruột già. Và cái tên thương mại của cái test đó là Epiprocolon, viết là EPIPROCOLON, và cái giá nó chừng $300. Tôi nhắc đến cái test này để chúng ta có mục đích hoàn toàn là thông tin, vì cái thật ra thì đây là một cái test mà chỉ bất đắc dĩ lắm người ta mới dùng đến, nó không có chính xác và nó nhạy cảm lắm, và kết quả nó cũng tương đương như là với cái thử máu ở trong phân, và cái thử máu trong phân thì nó rẻ hơn nhiều. Và cái test septin 9 chỉ được dùng lúc mà nào mà bệnh nhân họ không thể hoặc là họ không có muốn thử phân để tìm máu, hay là họ không có chịu, hay là họ không có thể đỡ trong cái tình trạng sức khỏe mà có thể soi ruột để truy tầm ung thư ruột già. Và dù là chúng ta thử máu những cái người như vậy và thấy cái phản ứng dương thì như vậy chúng ta cũng không có thể kết luận là người đó họ có bị ung thư ruột già, mà lúc đó nó là một cái chỉ định để cho người đó phải đi khỏi ruột già để xem có cái gì trong ruột họ hay không. Bây giờ nói về một cái thí dụ về khác về ung thư, là nếu mà bệnh nhân hút thuốc nhiều trong quá khứ thì những cái người này bị cái risk, bị cái cơ nguy ung thư rất là cao, và đại đa số những cái ung thư phổi là do cái người bệnh nhân từng hút thuốc. Thì cái cơ quan đặc nhiệm về ngừa bệnh của Mỹ khuyên dùng cái CT phổi có liều thấp. Cái loại CT này là một cái loại mà computer tomography, nó là dùng quang tuyến cắt lát CT, nhưng mà nó dùng cái liều thấp và nó đặc biệt nó bao quay quanh hết cái phổi và nó cho những cái đồ phân giải rất cao. Thì người ta khuyên là nên làm CT phổi có liều thấp, spiral CT đó, nó hàng năm, nghĩa là mỗi năm phải làm một lần. Nếu mà những cái người từ 55 tuổi cho tới 80 tuổi mà họ hút một gói thuốc mỗi ngày trong 30 năm trở lên, thì trong suốt 30 năm ngày hút một gói, đó thì gọi là 30 pack year. Nhưng mà ví dụ một cái người, nhiều người người ta hút một ngày chừng 3-4 gói nữa, nhiều hơn, thì cái số năm nó bị giảm xuống lại. Có nghĩa là ví dụ như một ngày mà mình hút 3 gói, thì chỉ trong 10 năm hút như vậy thôi, thì mình đã đứng vào trong cái nhóm mà người ta khuyên nên làm cái CT phổi để truy tầm ung thư mỗi năm. Dù đã ngưng hút đi nữa, nhưng mà nếu mà chỉ mới ngưng trong vòng 15 năm trở lại thì cũng nên truy tầm ung thư theo cái phương pháp này. Và cái spiral CT nó có khả năng phát hiện ung thư phổi sớm hơn là bình thường mình chụp hình phổi thường. Tuy nhiên, cái vấn đề mà phát hiện sớm hơn như vậy thì bệnh nhân có sống lâu hay không, hay những cái trị liệu nó có tốt hơn, hay là có làm giúp cho bệnh nhân nhiều lâu hơn không, thì cái đó chúng ta chưa có chứng minh được. Thì đó là tôi trả lời một cái số về vấn điểm về cái vấn đề ngừa đi và truy tầm bệnh ung thư. Bây giờ tôi xin trả lời cái đoạn thứ hai. Thứ hai, vì thính giả nói là mình có một cái bướu mạch máu ở trong gan, từ tiếng Anh gọi là liver angioma. Thì cái liver angioma nó là thường là một cái hiện tượng nó không có gây triệu chứng tìm thấy. Thường thường mình tìm thấy lúc mà mình soi siêu âm gan vì cái mục đích gì khác, ví dụ như mình đau bụng hay là mình tức bụng gì đó thì mình đi tìm cái đó thì mình thấy cái đó, nhưng mà từ nó không có gây triệu chứng. Và đây là những cái mạch máu nó nhỏ, nó quyện vào nhau, nó thành ra một cái lòn mạch máu, giống như là chúng ta thấy lan những cái sợi len chúng ta cuộn vào nhau thì thành một cái lòn là len để mà chúng ta đan áo. Thì đây nó cũng như vậy. Và thường thường cái size, cái tầm kích của nó ở trong cái gan nó chỉ là nhỏ thôi, nó chừng dưới 4 cm. Và đôi khi trừ trường hợp là ở trẻ em thì có những cái bướu mạch máu khi mà nó chúng mới sinh ra thì nó lớn hơn. Và người phụ nữ thường thường là có cái angioma gan nhiều hơn là nam giới. Và cái tuổi mà bị nhiều là cái tuổi từ 30 tới 50 tuổi. Và cái người có thai hay là những cái người dùng hormone phụ nữ, estrogen, để ví dụ như họ tắc kinh rồi họ phải xài cái hormone để cho họ thấy trong người dễ chịu hơn, bớt những cái hot flash, những cái nóng nảy trong người. Thì những cái nhóm mà xài estrogen như vậy họ dễ bị cái bướu mạch máu ở trong gan này nhiều hơn là những cái người khác. Thì người ta nghi là có lẽ cái chất estrogen là cái chất hormone của phụ nữ nó làm cái bướu nó dễ tăng thể tích hơn. Nhưng mà nếu mà nguồn gốc thì có thể nói là cái nguồn gốc của cái bướu này nó phát xuất ngay từ lúc đã sanh ra, sau khi lọt lòng mẹ hoặc là trước khi lọt lòng mẹ. Và nói chung là cái loại bướu này nó không có trở thành ung thư. Thì cho nên trong đại đa số trường hợp là mặc dù là bệnh nhân có thể, ví dụ bác sĩ nói với họ là bà có một cái bướu mạch máu ở trong gan, thì người bệnh nhân về họ cảm thấy lo lắng là tụi bây giờ mình có cái bướu rồi, mình đi đâu mình cũng sờ vào cái hông ở bên tay trái trong gan coi thử mình bị cái gì không, hay là mình thấy đau đau ở bên đó, hay là nhiều khi thấy khó chịu buồn nôn. Nhưng mà có thể thường thường đa số là do những cái lý do khác chứ không phải là vì do cái bướu mạch máu đó. Và nói chung riêng về cái bướu mạch máu này thì bác sĩ thường thường người ta không có can thiệp hay là người ta không có làm gì để chữa trị nó. Đó là cái vấn đề bướu mạch máu. Và tôi xin qua cái đề tài kế tiếp mà bệnh nhân, vị thính giả ở đây hỏi vì có cái một cái người cháu ở trong nhà là sinh viên y khoa và họ nói là cái ăn nhiều quá những cái chất rau cải thì nó có gì hại hay không. Và tôi xin đi về một cái điểm căn bản trước thì nói về cái danh từ. Thì trong cái danh từ mà vị thính giả hỏi nói là carbon hydrate hay là carbon hydrate. Thì cái carbon hydrate này á, nó bên Mỹ người ta hay gọi là carbohydrate. Carbohydrate nói chung là bên Mỹ người ta nói ví dụ ăn cái gì mà có nhiều carbohydrate thì không có tốt hay là dễ bị tiểu đường này kia. Thì carbohydrate là những cái hợp chất hữu cơ. Trong đó nó có cái carbon, hydrogen và oxy nếu mà chúng ta đi về hóa học. Và nó bao gồm những cái chất tạo nên do cái tổng hợp bằng cách dùng năng lượng ánh sáng mặt trời mà những cái cây cỏ nó tạo dùng cái năng lượng ánh sáng mặt trời và nó tổng hợp ra những cái chất carbohydrate đó. Thì cái dùng năng lượng ánh sáng mặt trời thì tiếng Mỹ nó gọi, người ta gọi là photosynthesis và tiếng Việt Nam mình nói là quang hợp. Đó là cái danh từ khoa học nó như vậy. Mà nôm na thì chúng ta những cái chất đó mà trong cây cỏ, mà trong trái cây, trong cây cỏ thì chúng ta gọi là những cái chất đường. Ví dụ như đường mía hay là đường củ cải hay là tinh bột. Từ tiếng Anh người ta cũng gọi là sugar, mình không có gọi là đường nhưng mà mình gọi là tinh bột. Và cellulose, thì cái tinh bột khi mà chúng ta ăn vào cái cơ thể chúng ta nó biến rằng nó không, lúc đầu không ngọt nhưng mà ví dụ chúng ta bỏ một cái miếng bánh mì hay là cái củ sắn chúng ta nhai một hồi chúng ta thấy ngọt là tại cái cơ thể chúng ta nó có cái khả năng biến cái đó thành ra những cái đường mà ngọt. Trong lúc cellulose là những cái sợi thực vật mà hệ tiêu hóa của con người thường thường là không có tiêu thụ cellulose được. Thì cái những cái phần lớn mà cái cellulose giống như những cái chất mà có nhiều cỏ, nhiều cellulose như là cỏ mà con bò nó ăn hay là lá cây mà con nai nó ăn, thì trong đó cái cellulose á, nếu mà chúng ta ăn vào chúng ta thì đa phần lớn những cái cellulose đó nó được thải ra, nó đi vào ruột già. Và khi mà cái cellulose nó vào ruột già của con người đó thì một phần những cái vi khuẩn ở trong cái ruột già, trong ruột già luôn luôn chúng ta có những cái con vi khuẩn, những con vi trùng bình thường nó sống ở trong đó, nó lên men cái cellulose đó. Và khi mà nó lên men đó thì nó tạo nên một cái số chất acid béo gọi là fatty acid. Và nó một cái những cái khí như là khí methane hay là tháng khí là CO2 hay là khí khinh khí là hydrogen thì cháy được hay là methane thì cháy được. Thì những cái trường hợp này cũng tương tự như lúc người ta lấy cái phân của bò, phân trâu người ta ủ lại rồi người ta trong một cái hầm người ta để nó lên men rồi nó sinh ra những cái khí đốt. Thì cái hiện tượng như vậy nhưng mà nó nhỏ nhỏ nó xảy ra ở trong cái ruột người ta lúc chúng ta ăn những cái thứ mà có sợi cellulose. Thì những cái hiện tượng lên men này nó có thể làm cho, nếu mà ăn nhiều quá thì có thể làm người ta đau bụng, nó sinh bùng. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều cellulose thì mình ăn rau cải ở cái mức mà quá nhiều. Bây giờ nói về cái vấn đề terminology là cái vấn đề mà dùng danh từ. Thì cái tiếng Anh, nó cái chỗ này nó cũng hơi lộn xộn. Tiếng Anh có nghĩa là tiếng Mỹ. Trong cái tiếng Anh người ta dùng cái chữ vegetables, viết là vegetable hay là vegetables. Thì nó bao gồm những cái từ đó nó bao gồm những cái rau xanh mà chúng ta thường hay ăn. Ví dụ như rau hay là cải hay là broccoli thì chúng ta gọi là rau xanh. Phần lớn thì chúng ta muốn nói là cái cọng và cái lá của cái cây. Và những cái món đó nó không có ngọt như là cái trái cây. Còn cái trái cây thì nó là khác, cái trái cây nó phát triển ra từng những cái bộ phận sinh dục của cái cây và nó tạo ra những cái cây nó có hột và từ cái hột đó sau này nó sinh ra cái cây khác thì là chúng ta phân biệt như vậy. Nhưng mà trong cái chữ vegetables của tiếng Anh nó bao gồm luôn một số trái cây. Trong một cái số phân loại chẳng hạn thì nó bao luôn những cái củ như là củ khoai tây. Và chúng ta đã vừa nói là những cái trái giống như trái cà chua hay là củ cải hay là bắp cải cũng thuộc về cái loại mà vegetables mà nếu mà chúng ta dịch là rau xanh. Và nói một cái chuyện cũng đáng thú vị là ví dụ như riêng về cái trái cà chua thì năm 1893 thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ họ có một cái quyết định hẳn hoi là về cái vấn đề là cà chua nó là về rau hay là nó về là trái. Là nó quan trọng như vậy là vì nếu mà nó thuộc về trái cây á, thì nó thuế nó ít hơn, nhưng mà nếu mà nó là vegetables á, thì nó là thuế cao hơn. Thì tối cao pháp viện quyết định trái cà chua nó là vegetables, nó là rau xanh, hay là nó với lý do là theo cái định nghĩa không có phải là khoa học của cái những nhà thực vật, mà theo cái định nghĩa của những cái ông bà nấu bếp ẩm thực, nó gọi là culinary definition. Thì cái trong cái định nghĩa của cái những cái người nấu bếp á, thì trái cà chua nó thường thường mình sắc ra, mình dọn ra với thịt cái này kia trên cái dĩa đồ ăn món chính, thì bởi vậy nó là một cái rau cải. Và nó không có ngọt như là cái trái táo mà dùng để ăn được trong miệng. Thì nói chung là trong nhà bếp mà nếu mà người ta thấy dọn ra làm trắng miệng ăn được á, thì nó gọi là trái cây. Nhưng mà nếu mà dọn ăn với cái món ăn như thịt thà này khác á, thì khi đó nó gọi là rau. Thì nói tóm lại là đối với những cái tiểu bang giống như Oklahoma chẳng hạn, thì họ coi cái trái dưa hấu, ví dụ dưa hấu họ cũng coi là vegetables và họ cũng coi là rau cải, trong lúc đối với chúng ta thì chúng ta coi đó là một cái trái cây. Và thêm đối với Oklahoma thì năm 2007 thì họ còn chọn cái trái dưa hấu là watermelon, nó là cái rau cải chính thức của cái tiểu bang Oklahoma. Thì ở bên Mỹ người ta có những cái khuyến cáo, người ta nên ăn là 2 cups of fruit, là 2 cup, bên Mỹ có nghĩa là cup là cái ly, nhưng mà thiệt sự cup có nghĩa là chừng 200cc, 220cc đó, 1/4 lít, ít hơn 1/5 của 1 lít nước, một cái bình nước là 1 lít. Thì 2 cups trái cây và 2 cups rưỡi cái vegetables, rau cải mỗi ngày. Thật cho nên mà chúng ta theo cái sách của tiếng Mỹ, và nếu mà chúng ta dịch là vegetables là rau cải, thì những cái món như khoai tây nè, những cái trái cà giá dê, hay là eggplant, cà tím, hay là dưa hấu, thì những cái phần thành phần đó nó có chứa tất chất đường hay là tinh bột nhiều hơn là những cái rau cải mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa mà kinh điển thường. Thì đương nhiên là nếu mà chúng ta ăn quá nhiều khoai tây, ăn nhiều eggplant, ăn nhiều dưa hấu, thì những cái chất đó nó có chứa nhiều đường, nhiều sugar hơn là những cái rau thường. Vì nói chung những cái vegetables thì nó chứa chừng 1/3 của cái calorie, với một cái cân nặng thì nó tương đương, thì nó chứa bằng chừng 1/3 cái calorie, nó chứa ít calorie hơn là những cái trái cây. Và nhưng mà dù sao thì người ta ước tính rằng là mặc dù cái khuyến cáo của chính phủ thì như vậy, nhưng mà không có đến 1/3 của dân Mỹ, có nghĩa là 3 người thì không có đến 1 người là ăn cái rau quả tới cái mức mà các nhà khoa học, những cái chuyên gia họ khuyến cáo là tốt cho sức khỏe. Và ngay ở bên Mỹ, nói một cách khác là bên Mỹ không có ăn rau cải nhiều như là những cái người chuyên gia ở bên Mỹ họ khuyến cáo. Về cái vấn đề calorie cho một cái số củ khoai, trái cây ngọt, ăn quá nhiều rau cải thì có chứa nhiều sợi, như chúng ta giải thích về cellulose ở trên. Thì nếu mà chúng ta ăn rất là nhiều sợi đó, hồi nãy chúng ta nói là cái recommendation, cái khuyến cáo là chừng 2 cup rưỡi, là chừng 400 gram một ngày ăn rau, là như vậy là cũng nhiều lắm rồi. Nếu mà chúng ta nói là ăn mà còn quá nhiều hơn nữa, là ví dụ ăn trên 7, thì có lẽ cả ngày, nếu mà chúng ta con người ta mà chúng ta ăn cả kilo rau đó, thì đương nhiên là sẽ có những cái vấn đề, nó làm sình bụng, nó làm khó tiêu. Và trên lý thuyết mà nếu mà chúng ta ăn những cái chất mà có sợi nhiều, cái fiber thì nhiều quá cái mức mà đi ra ngoài cái mức mà bình thường, thì nó còn có một số người người ta bị ăn nhiều quá, người ta đi cầu cũng được, thì người ta nghẹt ruột. Thì nhưng mà nói chung những cái trường hợp như vậy xảy ra, và nếu chúng ta chỉ ăn dưới chừng 7 serving of vegetables, có nghĩa là một cái serving là một cốc, mà 7, ít hơn 7 cốc một ngày, thì cái risk những cái chuyện vừa kể thì hầu như là rất hiếm. Xin nhắc lại là mỗi serving của rau nấu chín là 1 cup, mà 1 cup là nó có chừng 8 ounce, hay là nói theo chúng ta dùng ở Việt Nam thì chừng 228 gram. Và nhưng mà nếu mà rau tươi thì tính cái số cân nặng gấp đôi. Bây giờ nói về câu hỏi cuối cùng của vị thính giả đặt ra, thì về dự hậu của viêm ốc có lành hẳn hay không sau khi chữa một trường hợp, mà tôi không có biết chi tiết về trường hợp này, thành ra cũng chỉ nói chung thôi, là viêm vàng não, viêm màng não hay là viêm não, hay là hai cái đã cộng với nhau, thì Đối với viêm óc, từng encephalitis là tất nhiên là đợt nhiễm trùng vào óc thì cái tử vong có thể cao, nhưng mà cao nhiều hay cao ít cũng tùy theo cái tình trạng bệnh nhân, nguyên nhân và tùy theo nơi chữa trị. Và nói là những cái người đó họ có phục hồi được hay không, hay là họ có bị dư chứng thì chúng ta không có thể nói trả lời chung chung được, và tôi xin miễn trả lời câu hỏi đó. Thì tất nhiên tôi cũng như mọi khi tôi không có thể định bệnh hay tư vấn cho một cái bệnh nhân cá biệt được, và cũng như mọi khi xin như lúc quý vị thính giả đưa ra một cái trường hợp như bệnh này, chúng ta chỉ có thể xem đây như là một cái cơ hội để chúng ta học hỏi thêm về một số tin tức trong y văn hiện nay. Thì có thể liên hệ mà cũng không có thể liên hệ trực tiếp đến trường hợp mà quý vị đặt ra. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các giới chức Liên Hợp Quốc vừa mới phát hiện một đường hầm do Hamas xây dựng dưới hai trường học do Liên Hợp Quốc điều hành tại Gaza. Trong một phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói việc phát triển này là một lần nữa cho thấy bản chất thực sự của Hamas. Những đường hầm tại những khu vực dân cư đông đúc là dấu ấn của Hamas. Hamas che giấu cơ sở hạ tầng quân sự và chung quanh những chung cư, bệnh viện. Hamas cố ý âm mưu và lập kế hoạch tấn công thường dân và sử dụng những tòa nhà dân sự để mở đường cho những cuộc tấn công này. Đây là một chiến lược bệnh hoạn và bất cần đạo lý. Đại sứ Haley đề cập đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại Gaza và nói Hoa Kỳ vẫn ủng hộ mạnh mẽ việc tái thiết và phục hồi Gaza. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh là Hamas đã kiểm soát Gaza trong thập niên qua và đang phung phí tiềm năng của vùng này. Không có gì nghi ngờ là Israel không tạo ra vấn đề tại Gaza. Cách đây 10 năm, tất cả binh sĩ Israel đều rút khỏi Gaza và trong 10 năm qua, không có người Do Thái nào định cư tại Gaza. Sau một thập niên dưới sự cai trị của Hamas, đời sống người dân tại Gaza tồi tệ hơn bao giờ hết, Đại sứ Haley nói. Thay vì quản lý, Hamas chọn cách dùng tất cả nguồn lực để xây dựng cơ sở khủng bố. Thay vì cho phép cứu trợ đến tay người dân Palestine, Hamas chọn chuyển một số lượng cứu trợ không ai biết đến nuôi sống các cơ sở quân sự. Đại sứ Haley đề cập đến việc người dân Palestine tại Gaza cần nhiều bê tông như thế nào để xây nhà cửa của họ. Nhưng tại đây, trong những đường hầm này, Hamas sử dụng bê tông nhận được không phải để giúp người dân, nhưng để củng cố hạ tầng cơ sở khủng bố. Hội đồng Bảo an phải lên án khủng bố của Hamas, Đại sứ Haley nói. Chúng ta cần làm áp lực lên Hamas để chấm dứt sự bạo ngược đối với người dân Gaza. Chúng ta nên quy trách Hamas là một tổ chức chịu trách nhiệm khi rocket được bắn từ Gaza vào Israel, hay khi những đường hầm mới được phát hiện. Và chúng ta nên liệt kê Hamas vào danh sách tổ chức khủng bố trong một nghị quyết với những hậu quả đối với những ai tiếp tục hậu thuẫn cho tổ chức này. Đó là cách Hội đồng Bảo an có thể hoàn thành trách nhiệm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Đại sứ Haley nói, bà Haley thúc đẩy Hội đồng Bảo an giải quyết mối đe dọa thực làm hại rất nhiều người. Đó là đe dọa Hamas.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.